Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết có nhan đề Những người thầy thắp lên ánh lửa. Bài viết của tác giả Jeff Minnick do Thiên An chuyển ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Cô Fleming, bà Jessup, bà Spear, ông Darden, tiến sĩ Hood, tiến sĩ Burroughs, tiến sĩ Barefield, đây là những cái tên nằm trong danh sách những người anh hùng của tôi, những người đàn ông và phụ nữ, những người đã đặt dấu ấn trong tôi và giúp tôi trở thành chính mình. Cha mẹ, anh chị em và bạn bè tôi, vợ và con cháu tôi đều giúp định hình nên cá nhân tôi bây giờ, trao cho tôi những hiểu biết sâu sắc về cuộc sống và cả trí tuệ. Tôi trò chuyện với con gái mình nhiều năm trước và nó đã dạy tôi về sự khiêm tốn và tầm quan trọng của việc để những người khác thể hiện lòng nhân ái của họ. Sự dũng cảm của mẹ tôi khi đối diện với cái chết trên giường bệnh khiến tôi không còn sợ hãi thần chết. Những lời khuyên chân tình của người bạn thân đã xoa dịu tâm hồn tôi trong những khoảng thời gian khó khăn và đôi khi còn tiếp thêm lòng can đảm để tôi có thể đứng vững trên đôi chân của mình. Và cả những người có tên trong danh sách phía trên nữa, họ ở đâu trong bức tranh cuộc đời tôi? Họ không phải chú gì hay họ hàng mà cũng không phải là bạn bè của tôi. Họ là ngoại lệ. Nhưng tôi đã trò chuyện thân mật với họ một số lần và hiểu một chút về đời sống cá nhân của họ. Vậy họ là ai? Họ là những người thầy của tôi, những người thầy tài giỏi nhất. Chúng ta thường tô vẽ cho giáo viên của mình với một chiếc bút quá kích cỡ. Chúng ta dành tình cảm cho họ, coi họ là những chuyên gia cao quý, làm việc chăm chỉ để truyền cảm hứng cho những người trẻ phát huy tiềm năng của mình. Hoặc nếu không, chúng ta cho rằng họ thờ ơ trước trách nhiệm với con trẻ, quan tâm đến việc tăng lương, phúc lợi và kỳ nghỉ hè nhiều hơn là việc liệu Johnny có thể đọc hoặc Charlie có thể cân bằng các phương trình hóa học hay không. Khi gộp tất cả các giáo viên vào một trong những nhóm này, chúng ta đang mắc sai lầm nghiêm trọng. Sự thật là có giáo viên tốt và giáo viên tồi, giáo viên thú vị và giáo viên tẻ nhạt, giáo viên biết kết nối với học sinh và giáo viên mặt lạnh như tiền trong lớp học. Và tiếp đến là những giáo viên giỏi nhất. Nhân tố căn bản của việc giáo dục tốt là biết cách điều khiển lớp học. Tại trường tiểu học Boonville, cô Fleming, bà Jessup và bà Spear là giáo viên của tôi năm lớp 3, lớp 5 và lớp 6. Họ điều hành lớp học giống như một thuyền trưởng trên bánh lái của một chiến hạm. Hiếm khi có học sinh không tuân theo kỷ luật, và nếu điều đó xảy ra, người vi phạm có thể bị đánh vào tay bằng thước hoặc bị phạt đứng ở hành lang bên ngoài lớp học. Cả ba người phụ nữ này đều có một ưu điểm mà các trường học ngày nay thiếu vắng. Họ là cư dân bản địa vùng Boonville với số dân chỉ khoảng 600 người hoặc sống ở các vùng quê xung quanh đó. Vì vậy, họ biết rõ về gia đình của các học sinh. Nếu một vài học sinh có biểu hiện khác thường, chẳng hạn như không màng đến sách vở hoặc có khả năng biến một sự kiện bình thường thành một câu chuyện hấp dẫn, các giáo viên cũng như người dân trong thị trấn có thể nói rằng chà, cậu ta là người Shaw, hoặc đó là dòng máu Mosley chảy trong người con bé. Mỗi người trong số họ đã dạy chúng tôi học đọc, toán sơ cấp, tập viết và tất cả các môn khác. Nền giáo dục đó dựa trên nền tảng cơ bản của việc học thuộc lòng, và tôi vẫn gìn giữ, trân trọng các món quà học tập mà những người phụ nữ này trao cho mình. Vào năm lớp 7, tôi vào trường quân sự cách đó 200 dặm. Cuối năm, tôi nhận được một huy chương cho thành tích học tập đứng đầu lớp của mình. Trong suốt quãng đời còn lại, tôi luôn ghi ơn những người giáo viên vùng Boonville ấy. Nhiệm vụ đầu tiên của giáo viên là duy trì kỷ luật và làm cho học sinh thấm nhuần tri thức. Sự sáng tạo. Thầy Paul Darden dạy tôi năm lớp 9 môn địa lý và tiếng Anh tại trường Southwest Junior High School gần Winston-Salem, North Carolina. Ông là một người đàn ông cao lênh khênh, thường đi giày lười và mặc áo len. Trong tâm trí tôi, ông giống như tiền thân của ngài Rogers nổi tiếng trên truyền hình và dễ tính như một buổi chiều chủ nhật. Lớp học của ông rất thú vị, đầy những dự án đáng giá. Một dự án mà tôi nhớ nhất là lịch trình du lịch Âu Châu. Chúng tôi phải lập kế hoạch một lịch trình chi tiết từng ngày cho một chuyến đi đến Anh và Pháp. Thời đó chưa có Internet. Vì vậy, tôi và các bạn cùng lớp phải đến thư viện và các công ty du lịch để thu thập thông tin cho kế hoạch này. Đó là một cách tuyệt vời để học về lịch sử và địa lý Âu Châu. Hơn 30 năm sau, tôi sao chép ý tưởng này và sử dụng nó trong một vài lớp học của mình. Để thể hiện sự cảm kích, tôi đã gửi thư cho thầy Darden cảm ơn về việc đã dạy dỗ tôi và đã tổ chức những dự án đó. Nhà thơ W.B. Yeats từng nói, giáo dục không phải là rót đầy một chiếc bình, mà là thắp sáng một ngọn lửa. Thầy Darden đã cho học sinh của mình bao diêm và mồi lửa. Lớp học ngoài khuôn viên trường. Giáo sư Henry Holt của cao đẳng Guilford ở Greensboro, North Carolina, trông gần giống danh hài John Rickards. Ông mặc chiếc áo khoác nhăn nhúm và đeo chiếc cà vạt lỏng lẻo ở cổ. Ông bước vào lớp học, ngồi vào chiếc ghế sau bàn, ngả người ra sau, đặt hai tay sau đầu và không sử dụng bất kỳ loại giáo án nào. Ông sẽ bắt đầu một bài giảng về Hans, nữ hoàng Elizabeth hoặc các cuộc chiến cải cách. Thầy Hốt cũng mời học sinh đến nhà và phục vụ những món ngon như gà rán KFC. Ông cũng chơi đàn phong cầm hoặc kèn túi cho chúng tôi nghe. Ông kể cho chúng tôi những câu chuyện lịch sử và thời tuổi trẻ của mình. Lớp học lịch sử Byzantine của chúng tôi thường xuyên gặp nhau tại phòng khách của ông và cho đến ngày nay, bất cứ khi nào tôi đọc về đế chế đã mất từ lâu đó, tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi đậu phộng và rượu táo mà ông đã phục vụ chúng tôi. Nhiều năm sau, là một giáo viên ở Ashbury, tôi đã học thầy Hút cách mở lớp học tại nhà. Qua nhiều năm học, tôi tổ chức rất nhiều hội thảo ở căn hộ của mình và cả ở những địa điểm thú vị khác, thậm chí là ở cả một vài tiệm cà phê. Trao đổi diễn ra tại những địa điểm như vậy khiến các sinh viên xích lại gần nhau hơn, cho phép họ có một cái nhìn sâu sắc về quan điểm của riêng tôi và cho phép họ tạm xa rời những chiếc ghế nhựa và bàn gấp của phòng học nhà thờ nơi chúng tôi thường xuyên lui tới. Những giáo viên giỏi sẽ biến việc học trở thành một thú vui giống như đậu phộng và rượu táo. Một trái tim thiện lương. Vào tháng 1 năm 1971, tôi rời Học viện Quân sự Hoa Kỳ và vào học ở trường cao đẳng Guilford một thời gian ngắn. Như một trò đùa kỳ diệu của hiện thực, bộ phận đăng ký đã chỉ định tiến sĩ Ed Burroughs làm cố vấn khoa của tôi. Ông là một người theo chủ nghĩa hòa bình, đã từng ngồi tù trong Thế chiến thứ hai. Nếu bộ phận đăng ký có ý định hài hước thì trò đùa của họ hẳn đã phản tác dụng. Cho đến khi ông qua đời vào năm 1998, Ed và tôi vẫn là bạn tốt của nhau. Vì quan điểm bất đồng về chính trị, ông đã từng hỏi tại sao hai chúng tôi vẫn là bạn. Tôi suy nghĩ một lúc, nhún vai và nói, tôi đoán tôi thích cười cùng ông. Tình bạn đó bắt đầu từ sự ngưỡng mộ của tôi đối với khả năng giảng dạy của ông. Ed là một người đàn ông tốt, tử tế với học sinh và có khiếu hài hước. Tôi đã tham gia vài lớp học của ông và chưa lần nào thấy ông tức giận hoặc lớn tiếng với học sinh. Ông được nhiều người trong chúng tôi yêu quý vì những lời phê bình và góp ý nhẹ nhàng. Thực tình, giáo viên giỏi có thể vừa khắt khe vừa tốt bụng. Đòi hỏi sự xuất sắc. Tại trường học, những bài luận của tôi thường đạt điểm cao. Nhưng khi tôi ngồi đó với tư cách là một sinh viên cao học trong văn phòng của giáo sư lịch sử James Bearfield tại Đại học Wake Forest, chương đầu tiên trong luận văn thạc sĩ của tôi trông như thể bị ai đó dưới vào đó vài gói tương cà. 22 tuổi, tôi đã nghẹn ngào bởi những giọt nước mắt thất vọng. Tiến sĩ Bearfield lặng lẽ giúp tôi sửa chữa nhiều thiếu sót, chẳng hạn như việc lạm dụng trạng từ, đôi khi thiếu kết nối giữa các đoạn văn và cách chọn từ không tốt. Trong những tháng tiếp theo, mực đỏ xuất hiện ít hơn và phong cách văn xuôi của tôi cũng dần cải thiện hơn. Tiến sĩ Bearfield và tôi chưa bao giờ trở nên thân thiết, nhưng ông luôn ở trong trái tim tôi, giúp tôi theo học chương trình tiến sĩ mà tôi chưa bao giờ hoàn thành, khích lệ tôi ôn luyện cho kỳ thi tiếng Pháp sơ cấp bắt buộc và động viên khi tôi choáng ngợp trước khối lượng bài vở. Tôi luôn cảm thấy ông muốn điều tốt nhất cho tôi và từ tôi. Rõ ràng, những giáo viên giỏi luôn đặt ra tiêu chuẩn kỳ vọng cao. Lòng biết ơn. Giáo viên giỏi có thể tạo ra sự khác biệt to lớn trong cuộc sống của học sinh. Họ cung cấp cho chúng ta những công cụ có giá trị để chúng ta tự tạo ra con đường của mình, truyền cảm hứng để chúng ta hướng tới mục tiêu cao đẹp và trở thành người tốt hơn, đồng thời từ chối nghe những lời bào chữa hoặc dung túng cho những sản phẩm kém chất lượng. Nếu bạn từng có những giáo viên như vậy, tôi khuyến khích bạn hãy gửi cho họ một vài dòng bày tỏ sự cảm kích. Bất kể đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ lần cuối bạn ngồi trong lớp học hay trên giảng đường, các nhà giáo dục của chúng ta cần biết rằng chúng ta trân trọng những nỗ lực và tài năng của họ, cũng như tầm ảnh hưởng của họ đối với chúng ta. Từ kinh nghiệm của bản thân, tôi có thể bảo đảm với các bạn rằng một bức thư hoặc một email cảm ơn từ học sinh cũ sẽ khiến tôi lâng lâng suốt cả ngày. Hãy gửi lời cảm ơn đến thầy cô của các bạn. Tôi ước tôi có thể cảm ơn chính mình. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web itviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.